Chắc hẳn nhiều người cũng từng nghe nói vui vui hoặc đôi khi cũng khá là nghiêm túc cái câu là phụ nữ đọc bản đồ không giỏi bằng nam giới. Buổi tìm hiểu sâu hôm nay thì chúng ta sẽ dựa vào một bài viết sức khỏe khá là chi tiết để xem khoa học nói gì về khả năng định vị không gian của chúng ta nhé. Mục tiêu ở đây thì không phải là để xem ai đúng ai sai đâu, mà là mình thử bóc tách xem liệu có những cái cách định vị nào khác nhau không? Và liệu não bộ nó có vai trò gì trong chuyện này không? Chúng ta sẽ khám phá xem có đúng là có hai trường phái định vị khác biệt như người ta nói không nhỉ? Thì bài viết này có đề cập đến hai chiến lược chính, một là bản đồ tổng thể. Nghe có vẻ khá là hình tượng đấy nhỉ? Cái này nó hoạt động thế nào à?
À vâng, cái bản đồ tổng thể hay thuật ngữ là allocentric ấy, thì về cơ bản nó là khả năng mình hình dung không gian như kiểu nhìn từ trên cao xuống. Mình nắm được phương hướng này, khoảng cách này, rồi vị trí tương đối của các địa điểm. Các nghiên cứu được đề cập thì cũng cho thấy là nam giới trung bình có xu hướng dựa vào và thực hiện tốt hơn với chiến lược này, đặc biệt là khi cần tìm đường tắt hoặc là định hướng ở một nơi lạ.
À, tức là nó giống như là mình có một cái bản đồ ảo sẵn trong đầu vậy. Thế còn cái chiến lược kia thì sao ạ? Nghe nói nó lại dựa nhiều vào các cái điểm mốc hơn.
Chính xác, đó gọi là dẫn đường theo cột mốc hay là egocentric. Cái cách này thì nó giống như là mình ghi nhớ một cái lộ trình cụ thể ấy. Ví dụ như là đi qua siêu thị này, xong rẽ phải ở cái ngã tư có cây xăng, rồi đi tiếp đến cái tòa nhà màu xanh kia. Thì tài liệu nghiên cứu cho thấy là phụ nữ thường báo cáo là họ hay dùng cách này hơn, và họ thường nhớ rất là tốt vị trí cụ thể của các vật thể hay là cột mốc trên đường đi.
Ồ, thú vị thật. Có hai cái cách tiếp cận nó khác nhau như vậy. Nhưng mà tại sao lại có cái sự khác biệt về xu hướng này? Liệu có phải là do cái cách bộ não chúng ta được
Khác nhau không ạ? Vâng, đây chính là cái điểm mấu chốt mà bài viết đi sâu vào đây ạ. Khi mà xem xét cấu trúc não bộ, đặc biệt là cái vùng hippocampus, người ta hay ví von nó là cái GPS của não mình ấy, thì các nhà nghiên cứu phát hiện ra những cái khác biệt khá thú vị về sự chuyên môn hóa. Tức là tính trung bình nhá, thì nam giới có cái vùng hippocampus trước, nó lớn hơn một cách tương đối. Cái vùng này thì lại rất quan trọng cho việc mã hóa môi trường mới này, rồi xoay các đối tượng 3D trong tâm trí. Rất phù hợp với việc tạo ra cái bản đồ tổng thể.
À, thế còn ở phụ nữ thì sao ạ? Có khác biệt không?
Ngược lại, ở phụ nữ thì trung bình lại có vùng hippocampus sau lớn hơn tương đối. Mà vùng này thì lại chuyên về việc truy xuất những cái thông tin không gian đã được lưu trữ, đặc biệt là vị trí của các cột mốc quen thuộc. Nó rất là khớp với cái chiến lược dẫn đường theo cột mốc kia.
Ồ, vậy là không chỉ là kích thước tương đối của một vùng não đâu nhỉ, mà có vẻ như là cái cách các vùng não kết nối với nhau nó cũng có sự khác biệt nữa.
Đúng thế ạ. Nó giống như là cách mình đi dây mạng trong não vậy đó. Thì dữ liệu được trích dẫn cho thấy là não nam giới thường tối ưu hóa kết nối bên trong mỗi bán cầu não. Điều này giúp truyền thông tin hiệu quả hơn từ nhận thức đến hành động. Nó rất lợi cho việc tính toán nhanh khi mà dùng cái bản đồ tổng thể.
À vâng.
Trong khi đó, não nữ giới thì lại tối ưu hóa cái kết nối giữa hai bán cầu. Cái này thì giúp tích hợp tốt hơn việc xử lý phân tích của bán cầu trái và xử lý trực quan không gian của bán cầu phải. Nó rất lý tưởng cho việc kết hợp lộ trình và nhớ các cột mốc.
Nghe nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng mà chắc chắn đây không phải là một cái quy luật cứng nhắc áp cho tất cả mọi người đúng không ạ?
Hoàn toàn chính xác. Cái này phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại. Đây chỉ là những xu hướng trung bình mà người ta quan sát được trong các nghiên cứu thôi, chứ không phải là tuyệt đối. Có rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng nữa, và thực ra cả hai chiến lược đều có giá trị của nó. Thực tế, nghiên cứu cũng chỉ ra là khi mà có đủ các cột mốc rõ ràng nổi bật đấy, thì cái sự khác biệt về hiệu quả định vị giữa hai giới gần như là không còn đáng kể nữa.
Vâng. Nãy giờ mình nói về cấu trúc não rồi, nhưng chắc nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một yếu tố sinh học khác nữa, đó là hormone. Thì nguồn tài liệu có đề cập đến vai trò của chúng không ạ?
Có chưa? Các hormone giới tính như là testosterone và estrogen thì rõ ràng là có vai trò tổ chức rất quan trọng trong giai đoạn phát triển sớm của não bộ. Cái này thì không bàn cãi. Tuy nhiên, cái ảnh hưởng kích hoạt tức thời của chúng lên khả năng định vị ở người trưởng thành ấy, thì dường như nó phức tạp hơn. Và có vẻ như là nó không mạnh mẽ bằng cái sự khác biệt về cấu trúc não mà nó đã hình thành từ trước rồi. Thậm chí là có một cái nghịch lý được nêu dài, tức là ở động vật ý, thì estrogen thường giúp tăng trí nhớ không gian. Nhưng mà ở người thì nam giới ít estrogen hơn lại thường thể hiện tốt hơn trong một số cái bài kiểm tra không gian nhất định.
Ồ, lạ nhỉ.
Vâng. Cho nên cái điểm mấu chốt được rút ra là ở người ý, thì cái cấu trúc não mà liên quan đến giới tính thường có ảnh hưởng rõ rệt hơn đến cái chiến lược định vị ưa thích so với cái mức độ hormone hiện tại trong cơ thể.
À, em hiểu rồi. Vậy là cấu trúc não có vai trò lớn này, nhưng mà liệu nó có cố định mãi mãi không? Hay là kinh nghiệm và việc luyện tập có thể thay đổi được điều đó ạ?
Một câu hỏi rất hay. và nó dẫn đến một cái khái niệm cực kỳ quan trọng, đó là tính dẻo của não bộ, hay là neuroplasticity. Bộ não của chúng ta ấy, nó có khả năng thay đổi một cách đáng kinh ngạc dựa trên kinh nghiệm. Có một ví dụ kinh điển mà bài viết nhắc đến là các tài xế taxi ở London. Thì sau nhiều năm họ rèn luyện để thuộc lòng cái mạng lưới đường phố cực kỳ phức tạp của thành phố ấy, các nghiên cứu chụp chiếu não bộ cho thấy là cái vùng hippocampus sau của họ thực sự phát triển lớn hơn về mặt vật lý luôn.
Wow, vậy là việc luyện tập thực sự có thể thay đổi được cả cấu trúc não, hay thật?
Chính xác, và nếu mình nhìn rộng ra ấy, thì các nghiên cứu đa văn hóa cũng ủng hộ điều này. Ví dụ như trong những cái xã hội săn bắt hái lượm ngày xưa, nơi mà cả nam và nữ đều phải di chuyển liên tục trên những quãng đường dài, địa hình phức tạp, thì cái sự khác biệt về khả năng định vị không gian giữa hai giới dường như nó thu hẹp lại hoặc thậm chí là biến mất luôn. Điều này cho thấy là cái yếu tố kinh nghiệm và môi trường sống nó đóng vai trò rất là lớn.
Như vậy, qua cái buổi tìm hiểu sâu hôm nay, có thể thấy là các định kiến ban đầu về việc đọc bản đồ, thực chất nó là một sự đơn giản hóa quá mức rồi. Sự khác biệt dường như nó không nằm ở năng lực tốt hơn hay kém hơn, mà có lẽ là ở cái chiến lược mà não bộ ưu tiên sử dụng, hoặc là bản đồ tổng thể, hoặc là dẫn đường theo cột mốc. Cả hai cách thì đều hiệu quả theo cách riêng của nó.
Vâng, đúng vậy. Và điều này có lẽ để lại một cái câu hỏi khá thú vị để chúng ta cùng suy ngẫm. Dựa trên những gì mình vừa nói về tính dẻo của não bộ ấy, tức là nếu kinh nghiệm có thể định hình lại khả năng định vị của chúng ta, vậy thì liệu các cái vai trò xã hội này, những hoạt động thường ngày này, hay thậm chí là cái cách chúng ta được khuyến khích di chuyển và khám phá từ khi còn nhỏ, nó đã âm thầm góp phần, củng cố, hay thậm chí là tạo ra bao nhiêu phần trăm những cái khác biệt trung bình về chiến lược định vị không gian mà các nghiên cứu quan sát được nhỉ?